Express.
Khi mà dịch Covid-19 xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam thì anh cũng là một trong những phóng viên đầu tiên vào phòng điều trị bệnh nhân Covid. Hai cha con đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, hai ca Covid đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam luôn.
Ngủ thì thực ra cái ngày mà không có thông báo ca mới hoặc là cái gì đó thì họ giãn ra thì mình ngủ bù cho cái ngày mà nó có thông báo ca mà có những ca như nào. Những ngày đầu thôi thì là gần như là làm được 2% sức lực, còn những cái ngày sau bắt đầu khi mà chính quyền họ đã biết được tâm dịch ở đâu, họ dập dần thì lúc đấy nó giãn ra thì là mình lại lúc đấy mình ngủ bù tranh thủ lúc nào dỗi cái là ngủ. Và lên xe cái là ngủ, đến điểm là phải xuống làm ngay, tranh thủ hết tất cả mọi thời gian ở dịch mà.
Anh ấn tượng và nhớ nhất một kỷ niệm tác nghiệp làm cho anh phải 14-15 ngày hoang mang thôi. Đó là cái vào tác nghiệp chụp ảnh hai cha con người Trung Quốc nhiễm Covid á. Nói chung là khi mà chụp xong bức ảnh đó rồi thì mặc dù được bác sĩ đồ này kia bảo hộ đồ này kia nọ, nhưng mà anh về nhà đó có nhiều đêm ngủ anh phải mang khẩu trang. Mà
sau những cái lần xông pha đi dịch thì gần như mọi người cũng đã quen với cái việc là ở đâu có việc khó thì tôi sẽ có mặt ở đấy. Trong cái việc đưa tin về dịch bệnh bằng cái ngòi bút của mình thì người làm báo hoàn toàn có thể là cùng với tờ báo của mình làm tăng thêm sức mạnh để chống Covid.
Thưa quý vị, kể từ khi dịch Covid-19 lần đầu tiên xuất hiện cho đến nay, chúng ta sẽ khó mà thống kê hết được có bao nhiêu tin, bài, bao nhiêu tác phẩm báo chí viết về các câu chuyện xung quanh đề tài này. Hàng ngày, hàng giờ, chúng ta được cập nhật thông tin đến từ các tâm dịch, hiểu hơn về những câu chuyện ở nơi mà có thể chúng ta chưa bao giờ biết đến. Thế nhưng, có thể trong chúng ta ít ai để ý đến một dòng nhỏ ở cuối bài. Ở đó ghi tên tác giả của những bài viết, những người đã thầm lặng lao vào các tâm dịch để cập nhật đầy đủ nhất có thể bức tranh về cuộc sống, con người và mỗi sự kiện xảy ra. Và trong VN Express hôm nay, ngày 21 tháng 6, kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng ta sẽ cùng nhau nói về những người như thế.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với phiên livestream trực tiếp từ hiện trường của khu công nghiệp Quang Châu.
Thưa quý vị và các bạn,
nếu không phải là ngày dành riêng cho nhà báo Việt Nam, có lẽ chúng tôi cũng không có nhiều dịp để ngồi kể cho nhau nghe về những câu chuyện như vậy. Bởi công việc của một phóng viên thường không cố định về giờ giấc và địa điểm. Cứ có bất cứ một sự kiện nào đến là họ phải có mặt. Những thông tin cần truyền tải đã xuất hiện trên sóng phát thanh, truyền hình hay trên mặt báo thì đã nhiều người hiểu rõ. Nhưng những khó khăn và vất vả để có được những hình ảnh và câu chuyện đó thì vẫn ở phía sau.
Anh thì là quay phim của phòng quay phim đạo diễn của VTV24. Khi mình đi một cái hướng khác, mình đi làm một đề tài khác thì thông báo là đã có dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh thì là hai ekip xuống ngay. Lúc đấy còn chưa biết là Quảng Ninh hay là Hải Dương nó là tâm dịch, thì là mình chỉ đi một cái lịch ở trong ngày thôi, thế là cũng không có áo quần gì cả. Và cứ thế là mình và nhóm ekip là bon xuống Hải Dương thôi, đi xuống Hải Dương thôi. Và khi mà xuống Hải Dương, cơ quan chức năng họ đã biết được tâm dịch là ở Hải Dương thì là lúc đấy ekip là ở lại. Mà gần như là không có bộ áo quần nào cả, rất là khó khăn để đi mua áo quần, bởi vì là khi mà tâm dịch thì tất cả cửa hàng họ cũng đóng cửa hết. Không phải rất là khó khăn để mua được mấy bộ áo quần cho anh em ở ekip để có thể là thay đổi. Chứ mất khoảng độ 3-4 ngày đầu là chỉ mặc đúng một bộ, xong rồi về giặt, xong rồi mong ngày mai nó nhanh khô để có thể có áo quần đi tác nghiệp tiếp thôi.
Đó là cái vào tác nghiệp chụp ảnh hai cha con người Trung Quốc nhiễm Covid á. Thì nói chung là khi mà chụp xong bức ảnh đó rồi, thì mặc dù được bác sĩ đồ này kia bảo hộ đồ này kia nọ, nhưng mà anh về nhà đó, thứ nhất là có nhiều đêm ngủ anh phải mang khẩu trang. Mà tại vì khi lúc đó là con của anh là mới có mấy tháng tuổi thôi, nó anh sợ lây cho bé và lây cho gia đình. 14 ngày anh lúc nào anh cũng tâm trạng nó hoang mang hết trơn. Nhiều khi đi làm mà nó mệt về cái yếu tố như nó bị cảm này kia thôi, mà mình cũng không hiểu cái gì ban đầu, mà mình chưa biết con virus này nó như thế nào đó. Thì mình mang cái tâm lý nó hoang mang, nó lo sợ gì thôi.
Cái đợt mà đi ở Hải Dương thì có những ngày phải đến 8-9 bản tin là lấy nguồn tin của cái nhóm phóng viên ở Hải Dương, bởi vì có duy nhất mỗi nhóm của bên mình ở trong đấy thôi. Ngủ thì thực ra cái ngày mà không có thông báo ca mới hoặc là cái gì đó thì họ giãn ra thì mình ngủ bù cho cái ngày mà nó có thông báo ca mà có những ca như nào. Những ngày đầu thôi thì là gần như là làm được 2% sức lực, còn những cái ngày sau bắt đầu khi mà chính quyền họ đã biết được tâm dịch ở đâu, họ dập dần thì lúc đấy nó giãn ra thì là mình lại lúc đấy mình ngủ bù tranh thủ lúc nào dỗi cái là ngủ, và lên xe cái là ngủ, đến điểm là phải xuống làm ngay, tranh thủ hết tất cả mọi thời gian ở dịch mà.
Dù tác nghiệp trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Nhưng nhiều phóng viên chia sẻ, đó cũng là cơ hội để họ chứng kiến những câu chuyện, những hình ảnh không thể nào quên.
Cái đợt đấy thì cũng gần Tết, thì là trong một cái làng cách ly, một cái làng đấy. Đến thì trong cái làng rất là vắng, tự dưng có một cái cô ấy chở một cái cành đào, cô ấy đi trong làng. Thế mình quay xong mình chạy ra, mình bảo biên tập là ôi có cái đề tài đấy hay quá ấy. Mình chắc là phải làm cái này nhờ, trong vùng dịch mà họ cảm giác họ vẫn có những cái mà họ tự tạo cho mình niềm vui, rồi tự sắm những cái cành đào cho Tết như thế nào ở ngoài vườn ấy. Cái hình ảnh mà mình cảm thấy rất xúc động và cảm thấy cái con người ở đấy họ lạc quan, chứ họ không hề là trong một cái tâm dịch mà họ phải thế này thế nọ. Dù họ trong quá trình họ cách ly, họ giãn cách xã hội, họ thực hiện rất là nghiêm túc.
Nói câu chuyện mình nhớ nhất thì có lẽ là câu chuyện của một chị điều dưỡng có một người con học lớp 1 ở Hải Dương. Lúc đó thì Hải Dương bùng dịch thì đúng đợt Tết Nguyên đán, thì chị đó thì phải vào bệnh viện để điều trị bệnh nhân và không được về nhà trong dịp Tết. Và chồng của chị đó thì cũng là một bộ đội, thì cũng phải đi ra vùng tâm điểm dịch để chống dịch. Nên là dịp Tết Nguyên đán năm 2021 thì cả hai vợ chồng đều không thể về nhà được. Và trong lúc đó thì chị đấy có một người con học lớp 1. Người con đấy thì có viết một bức thư gửi cho chị đó với nội dung là: mẹ ơi, dịp Tết đến gần nhưng mà con bây giờ mẹ không ở nhà, bố không ở nhà ấy, thì con rất là nhớ mẹ và nhớ bố. Tuy nhiên thì con sẽ cố gắng ngoan ngoãn học hành tử tế để không làm mẹ buồn lòng ấy. Và có một lời chúc gửi cho bố và mẹ đang làm công việc chống dịch, đó là: bố mẹ cố gắng giết chết con Covid rồi về sớm với con nhé, con yêu bố mẹ nhiều. Và khi mà mình đọc được những cái dòng tâm sự của một em 16 tuổi thôi với bố mẹ thì mình cảm thấy rất là xúc động. Bởi vì là mình hiểu được cái nỗi nhớ của người con dành cho người mẹ, cũng như người mẹ mà khi đọc được những lá thư này thì họ cũng rất là nhớ gia đình. Bởi vì là dịp Tết mà, dịp mọi người đoàn tụ quây quần, mà khi mà họ còn phải xa gia đình, xa con của mình, mà đặc biệt họ còn phải đi vào những cái vùng nguy hiểm như là bệnh viện, như là những cái tuyến đầu chống dịch ấy, thì mình hiểu họ phải cố gắng thế nào mới vượt qua được những điều đó.
Khi mà dịch thì dường như là mình đang kích hoạt như thời chiến, cho nên là tôi ngoài cái lực lượng tuyến đầu họ rất là vất vả, thì tôi lại rất là ấn tượng với những cái hành động của những cái người dân ở vùng tâm dịch. Họ đồng hành cùng chính quyền, đồng hành cùng các đội ngũ y tế. Một hình ảnh tôi khá ấn tượng đó là một vợ chồng giáo viên ở Bắc Giang, họ làm công việc thiện nguyện hái rau cho khu cách ly. Cái việc làm của họ đầu tiên chỉ 2 người, nhưng sau đấy lên đến 40-50 người. Cũng là về người dân thì họ có những cái tổ Covid cộng đồng. Từ đấy thì cái sức mạnh chống dịch nó cũng khá là tốt lên.
Cái hồi mà cái trường học Sao Đỏ Chí Linh mà có thông tin cách ly, bởi vì có trường hợp F0 thì là bắt đầu buổi tối cô thầy đến trước là vali các thứ, là chuẩn bị bàn ghế ở kê các thứ, rồi thì gọi điện cho gia đình phải lên, bởi vì phải nói chuyện với gia đình trước, rồi lên đấy ở cùng các con, sau rồi các con phụ huynh ấy đến. Thế là cứ mẹ ngồi ngoài hay bố ngồi ngoài, có những người thì họ bức tâm thì sao, có những người cứ nhìn con mình vào nó bé tí không vào để đi cách ly tiếp xúc, thế là khóc, mẹ khóc rồi con khóc. Lúc đấy thì mình thực sự là mình rất là cảm động. Hay là có những một đứa bé mình phỏng vấn nó là cả bố đi chống dịch rồi là con thì đi cách ly, chị thì đi học ở Hà Nội không về được, mỗi mẹ ở nhà thôi. Và khi mà cho nói chuyện Zalo, hai mẹ con là rơm rớm nước mắt, nhưng mà không khóc. Nhất quyết là người mẹ không khóc, người con thì cứ con sẽ nghe lời mẹ rồi các thứ, nhưng người mẹ không khóc. Sau khi mà tắt điện thoại đi thì hỏi người mẹ bảo là lúc đấy cô mới bắt đầu rơi nước mắt, bởi vì là bảo nếu như mà mình khóc nữa thì là con nó sẽ yếu lòng, sẽ không cứng rắn nữa, sẽ ở trong đấy nó làm tâm lý nó dao động thì nó sẽ không đi cách ly được. Còn nếu như mà phát lên tivi mà nhìn thấy thế thì chồng mình là quân đội và nhìn thế thì cũng, rồi là con mình ở Hà Nội nữa, thì là mình không hề muốn chuyện đấy xảy ra. Và ekip cũng phải hứa với chị ý là cái hình ảnh nhớ qua chị ý khóc là không được phát lên.
Và dù phải lăn xả vào vùng dịch để có thể đưa đến độc giả những thông tin chính xác, chân thật và kịp thời nhất, nhiều phóng viên đã đánh đổi cả sự an toàn của bản thân. Nhưng với họ, đó là điều khiến họ hạnh phúc vì mang lại giá trị cho cộng đồng.
Đối với bản thân mình thì là người làm báo và mình là một người tương đối yêu nghề, nên là cái việc là được đưa những cái bản tin nóng liên tục để mọi người có thể cập nhật, mọi người có thể xem, và đối với mình đấy là điều hạnh phúc. Nhất là những cái trường hợp mà như kiểu là những cái thiên tai hoặc là dịch bệnh hay các thứ đấy, thì mình nghĩ đấy là một phần công sức của mình góp với xã hội và quốc gia khi mà có xảy ra cái trường hợp đấy. Đối với mình thì mình cảm thấy hạnh phúc khi đưa những thông tin nhanh nhất, góp phần nhỏ cho xã hội để những cái người khác họ có thể xem được những cái thông tin mà họ không ở trong đấy thấy được. Đối với mình, một cái sản phẩm bán ra mình rất hay xem lại, tức là những cái gì mà mình mình làm mà mình cảm thấy yêu thích, mình xem lại mình thấy tự hào chứ. Bởi vì nhất là những cái thông tin nóng, cái thông tin nhanh nhất có thể đến mọi người xem mà mình có thể đưa trước thì mình rất là tự hào và rất là hạnh phúc.
Anh thì anh cũng nghĩ đơn giản thôi, tại vì nghề nghiệp của mình mà, là nhiệm vụ của mình là đưa tin, muốn gửi những cái thông tin, những cái hình ảnh đến cho bạn đọc. Thứ hai nữa là mình cũng có muốn cho tờ báo mình nó mình cập nhật thông tin để đến với bạn đọc một cách nhanh nhất thôi. Anh cảm thấy đó là nghề nghiệp mình phải làm, mình bình thường, mình đam mê mình làm thôi.
Dịch Covid-19 thì là những cái điều không ai mong muốn cả, nhưng đối với mình thì đó là một cơ hội để mình được vào để tác nghiệp ấy, được trải nghiệm thực tế ở những cái nơi khó khăn nhất. Đó là cũng cho mình thêm kinh nghiệm tác nghiệp, cũng như là cho mình thử thách qua những cái khó khăn nhất của cuộc nghề nghiệp ấy. Thì lúc đó thì giúp mình trưởng thành hơn, giúp mình có thể cứng cỏi hơn và có thể nhìn nhận cuộc sống cũng như là sẵn sàng đi vào những cái thử thách nó còn lớn hơn nữa trong tương lai mà nghề báo có thể là sẽ mang tới cho mình ấy. Thì mình sẽ có một trải nghiệm rất là tuyệt vời, chứng kiến những cái thời điểm mà con người ta khó khăn thì với cả dịch bệnh ấy, thì mình được vào đó mình chứng kiến thì mình mới biết quý những cái ngày mà chúng ta bình yên, những ngày chúng ta ra đường không đeo khẩu trang và những ngày mà bình thường ấy. Thì mình cảm thấy cuộc sống này có những điều rất là bị nhiều lúc rất là bình dị mà chúng ta không biết trân trọng nó. Khi mà chúng ta dịch bệnh đến, chúng ta bắt đầu đối mặt với những hiểm họa, những khó khăn thì chúng ta mới bắt đầu cảm thấy mà ước gì những ngày bình thường. Cho nên là cuộc sống nhiều lúc mình cảm thấy là nó rất là bình thường, thì cái đơn giản nhất mà chúng ta nhiều lúc bỏ qua nó. Nên là mình cảm thấy trân trọng cuộc sống này hơn ấy, cảm thấy trân trọng và cảm thấy phải biết yêu cuộc sống này hơn.
Vâng, nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến các anh chị em đồng nghiệp, luôn vững tay bút và giữ lửa tình yêu với nghề, để luôn thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của một người làm báo. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, xin chào và hẹn gặp lại!